Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Chính phủ Hàn Quốc thừa nhận ước tính sai về tỷ lệ số ca COVID-19 nặng dẫn đến thiếu giường bệnh. Seoul chưa quyết định cử đoàn đại diện chính phủ tham dự Olympic Bắc Kinh. Liên quân Hàn Mỹ lập kế hoạch tác chiến mới nhằm đối phó với Bình Nhưỡng và các mối uy hiếp khác. Chính phủ Hàn Quốc thừa nhận ước tính sai về tỷ lệ số ca COVID-19 nặng dẫn tới thiếu giường bệnh. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 9 tháng 12, Hàn Quốc ghi nhận thêm 7.102 ca nhiễm COVID-19 mới, hai ngày liên tiếp trên ngưỡng 7.000 ca. Trong đó, số ca nhiễm tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận là khoảng 5.400 ca, chiếm 76%. Số ca nhiễm biến thể mới Omicron tăng thêm 22 ca, tổng cộng là 60 ca. Số ca bệnh nặng là 857 ca, cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 là 0,82%. Ông Lee Ki-il, quan chức phụ trách kiểm soát dịch bệnh thuộc Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương Hàn Quốc ngày 29 tháng 10 từng nhận định, nếu số ca nhiễm là 10.000 ca, tỷ lệ ca bệnh nặng sẽ là 1,5% và bệnh nhân thường nằm viện 10 ngày thì sẽ cần khoảng 1.500 giường bệnh. Chính phủ sẽ đảm bảo đủ số giường bệnh này. Tuy nhiên, chính phủ trên thực tế đã thừa nhận đưa ra ước tính sai về số ca bệnh nặng, dẫn đến tình trạng thiếu giường bệnh nghiêm trọng cho những ca bệnh nặng, tập trung chủ yếu ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận. Trưởng ban chiến lược xã hội Ủy ban khắc phục sự cố Trung ương thuộc Bộ Y tế Phúc lợi Son Yong-re ngày 8 tháng 12 cho biết, tỷ lệ ca bệnh nặng hiện nay chiếm từ 2 đến 2,5%, cao hơn so với giả định ban đầu là 1,6%. Do đó, công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng đang ngày càng tăng. Theo kết quả dự đoán về số ca nhiễm và ca bệnh nặng được chính phủ ủy thác nghiên cứu trước khi bắt đầu lộ trình từng bước khôi phục cuộc sống thường nhật, tính đến tháng 4 năm 2022, số ca nhiễm sẽ rơi vào khoảng 20.000 ca, trong đó số ca bệnh nặng có thể lên tới khoảng 2.000 ca. Seoul chưa quyết định cử đoàn đại diện chính phủ tham dự Olympic Bắc Kinh. Một quan chức cấp cao phủ tổng thống Hàn Quốc ngày 8 tháng 12 cho biết, chính phủ hiện đang không xem xét tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Seoul quyết định cử phái đoàn đại diện chính phủ đến Olympic Bắc Kinh. Phát biểu này nhằm trả lời cho câu hỏi về lập trường của Hàn Quốc trước việc Mỹ tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Quan chức trên cho biết, Washington đã truyền đạt với Seoul ý định tẩy chay ngoại giao với Bắc Kinh trước khi đưa ra tuyên bố chính thức. Song Mỹ để ngỏ lập trường rằng việc có tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh hay không là quyết định riêng của mỗi nước. Trong một tin liên quan, hãng thông tấn AP Mỹ đưa tin, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 8 tháng 12 giờ địa phương tuyên bố sẽ tham gia tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh do Mỹ khởi xướng. Thủ tướng Trudeau giải thích, đã thảo luận với các nước đồng minh về vấn đề này trong nhiều tháng gần đây, đồng thời quan ngại sâu sắc về việc chính phủ Bắc Kinh liên tục vi phạm nhân quyền. Trước đó, cùng với Mỹ, New Zealand, Australia và Anh đều quyết định không cử phái đoàn đại diện chính phủ đến sự kiện thể thao quốc tế này vào tháng 2 năm sau, nhằm phản đối vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Trong khi đó, đêm ngày 9 tháng 12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tham dự trực tuyến Hội nghị Thượng đỉnh vì Dân Chủ do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì. Washington đã mời nguyên thủ 100 nước tham dự hội nghị này, nhưng không có Trung Quốc và Nga. Tại hội nghị, Tổng thống Moon được cho là sẽ trình bày về thành tựu mà chính phủ Seoul đạt được trong quá trình thúc đẩy dân chủ và nhân quyền. Có phân tích cho rằng, Tổng thống Moon sẽ không đề cập đến các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, như về nhân quyền hay tẩy chay ngoại giao với Olympic Bắc Kinh, cân nhắc tới việc Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất của Seoul và là hàng xóm gần gũi nhất về mặt địa lý, cũng như mối quan hệ giữa hai nước. Đặc biệt, Trung Quốc cũng là nước đương sự liên quan tới tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Liên quân Hàn Mỹ lập kế hoạch tác chiến mới nhằm đối phó với Bình Nhưỡng và các mối uy hiếp khác. Thứ trưởng phụ trách chính sách thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ Colin Kyle ngày 8 tháng 12 giờ địa phương phát biểu, việc hai nước Hàn Mỹ quyết định lập kế hoạch tác chiến liên quân mới là nhằm đối phó với Bắc Triều Tiên và các mối uy hiếp khác. tại Hội nghị Tư vấn An ninh hàng Mỹ lần thứ 53 diễn ra tại Seoul vào ngày 2 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã phê chuẩn hướng dẫn hoạch định chiến lược mới, nâng cấp kế hoạch tác chiến hiện tại. Nội dung nhất trí này của hai bên được đánh giá là một bước đi nhằm đối phó với năng lực hạt nhân tên lửa đã thay đổi của miền Bắc, như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM có khả năng lắp vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM, tên lửa bội siêu thanh. Tuy nhiên, Thứ trưởng Colin Khan còn đề cập tới các thách thức khác trong khu vực, được phân tích là nhằm cân nhắc tới tình hình an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó có Trung Quốc, đối tượng Mỹ đang kìm hãm. Bằng chứng rõ ràng cho thấy Bắc Triều Tiên đang khởi động cơ sở hạt nhân Yongbyon. Trang web Beyond Parallel vượt qua sự chia cắt, chuyên về các vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc, thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề chiến lược quốc tế của Mỹ vào ngày 8 tháng 12 giờ địa phương, đã công bố báo cáo nhận định Bắc Triều Tiên rõ ràng đang khởi động lò phản ứng hạt nhân tại Yongbyon, tỉnh Bắc Pyongyang. Theo báo cáo, thông qua hình ảnh vệ tinh quan sát được trong ngày 12 tháng 9, 23 tháng 10 và 16 tháng 11, các chuyên gia phát hiện thấy hơi nước thoát ra từ hệ thống làm mát của lò phản ứng công suất 5 MW trong cơ sở hạt nhân Yongbyon, chứng tỏ lò phản ứng này đang hoạt động. Dựa vào hình ảnh vệ tinh, có thể thấy nước làm mát thoát ra từ lò phản ứng hạt nhân, còn hơi nước bốc ra từ tua bin khí và nhà máy phát điện. Tuy nhiên, theo hình ảnh nhiệt, hơi nước thực sự được thoát ra từ hệ thống làm mát của lò phản ứng. Nước thoát ra từ lò phản ứng chảy qua sông Kurong gần đó, và nhiệt độ của nước quan sát được trong ánh nhiệt thay đổi 4 độ C. Báo cáo cho biết thêm, tại thời điểm đó, nhiệt độ nước ấm nhất quan sát được là gần đường thoát nước của lò phản ứng. Đây là dấu hiệu rõ ràng rằng lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng các hình ảnh nhiệt hồng ngoại trong thời gian này không có bất kỳ dấu vết rõ ràng nào cho thấy lò phản ứng IRT công suất 2 MW trong cơ sở hạt nhân này đang hoạt động. Theo báo cáo, khó có thể xác định phòng thí nghiệm hóa học phóng xạ đang hoạt động hay không nếu chỉ nhìn qua hình ảnh nhiệt. Tháng trước, trang web chuyên về Bắc Triều Tiên 38 North, vĩ tuyến 38 độ Bắc, cũng đưa ra báo cáo phân tích hình ảnh vệ tinh, trong đó phát hiện thấy có hơi nước bốc ra từ nhà máy điện nguyên tử của lò phản ứng hạt nhân Yongbyon, một dấu hiệu cho thấy miền Bắc khởi động lò nguyên tử công suất 5 MW. Hơn 60 nước đưa ra cam kết đóng góp cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Hội nghị cấp bộ trưởng về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc do chính phủ Hàn Quốc tổ chức theo hình thức trực tuyến đã khép lại hai ngày họp mùng 8 và mùng 7 tháng 12. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, tại hội nghị, đại diện 75 nước và Liên minh châu Âu EU, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đã có bài phát biểu. Hơn 60 nước đưa ra cam kết đóng góp vào việc hỗ trợ tài sản chiến lược, cử binh lực, cung cấp chương trình huấn luyện nhằm cải thiện và tăng cường hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Về phần mình, chính phủ Hàn Quốc cam kết sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc chuyển đổi doanh trại thông minh mô hình tương lai cho các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tặng 16 máy bay trực thăng cần thiết cho phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại khu vực châu Phi. Seoul dự kiến sẽ thiết lập quan hệ đối tác với các nước hỗ trợ binh lực như Kenya, hỗ trợ thành lập đơn vị trực thăng Liên Hợp Quốc. Mỹ cũng đã bày tỏ ý định hỗ trợ về mặt tài chính. Các nước tham gia hội nghị bày tỏ ý định hợp tác ở nhiều lĩnh vực đa dạng, như đóng góp tài sản hàng không, cung cấp chương trình huấn luyện đối phó với thiết bị nổ tự chế, đóng góp binh lực và nhân lực cảnh sát, cung cấp vaccine COVID-19 và tăng cường nguồn lực y tế, nâng cao sự tham gia của nữ giới. Phần lớn các nước tham gia bày tỏ ủng hộ sáng kiến Seoul mà chính phủ Hàn Quốc công bố nhằm xây dựng công nghệ và nguồn lực y tế cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Seoul Úc bày tỏ hy vọng hòa bình vĩnh viễn sẽ được thiết lập trên bán đảo Hàn Quốc, cũng như các khu vực tranh chấp khác trên thế giới, tương tự như việc các nước đã hình thành sự đồng thuận về mục tiêu cao cả trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đảng cầm quyền Nhật Bản ra mắt nhóm chuyên trách xem xét biện pháp đối phó với Hàn Quốc. Đảng cầm quyền Dân chủ tự do của Nhật Bản đã ra mắt một nhóm chuyên trách về việc đối phó với Hàn Quốc sau vụ giám đốc cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Kim Chang-ryong thăm đảo Tokto vào tháng trước. Hãng tin Kyoto và Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản đưa tin, nhóm xem xét biện pháp đối phó với Hàn Quốc trực thuộc Ban Ngoại giao của đảng cầm quyền nước này đã mở cuộc họp đầu tiên vào ngày 8 tháng 12, dự kiến sẽ công bố các đối sách cụ thể cho đến mùa hè năm sau. Nghị sĩ Yamata Kenji, thư ký của nhóm nhấn mạnh, có nhiều ý kiến cho rằng đảng cầm quyền Nhật Bản phải xem xét đối sách cứng rắn để Hàn Quốc nếm mùi đau đớn. Trong cuộc họp đầu tiên đã có nhiều vấn đề nhạy cảm được liệt kê, như quy chế xuất khẩu thủy sản Nhật Bản sau vụ rò rỉ phóng xạ, vấn đề xả nước thải nhiễm xạ ra biển. Điều này cho thấy đảng cầm quyền Nhật Bản có ý định trực tiếp rà soát lại toàn bộ các đối sách liên quan tới Hàn Quốc. Sau khi thảo luận và quyết định xong về các đối sách, Đảng Dân Chủ Tự Do đã truyền đạt chính thức lên Bộ Ngoại giao nước này. Được biết, chính phủ Nhật Bản cũng đã cử quan chức cấp thứ trưởng thuộc Bộ Ngoại giao nước này tới tham dự nhóm xem xét biện pháp đối phó với Hàn Quốc. Hạn chế một số hoạt động vận động tranh cử 90 ngày trước thềm bầu cử tổng thống. Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Hàn Quốc công bố, bắt đầu từ ngày 9 tháng 12, 90 ngày trước thềm bầu cử tổng thống Hàn Quốc thứ 20, tất cả các buổi lễ kỷ niệm xuất bản sách liên quan tới ứng cử viên tổng thống đều bị nghiêm cấm. Ngoài ra, quảng cáo sách, kịch, điện ảnh, tranh ảnh có tên của một đảng hay ứng cử viên tổng thống cũng bị cấm. Các ứng cử viên tổng thống chỉ được phép xuất hiện trong các nội dung đưa tin hay các buổi tranh luận trên sóng truyền hình. Việc báo cáo về các hoạt động chính trị của ứng cử viên tổng thống cũng bị hạn chế, chỉ được thực hiện thông qua điện thoại trực tiếp, tin nhắn văn bản và trang chủ Internet, không được tổ chức tụ tập hoặc công bố dưới hình thức văn bản báo cáo. Những người bị hạn chế tranh cử như công chức phải xin từ chức trước ngày 9 tháng 12, riêng nghị sĩ quốc hội thì không bị áp dụng quy định này. Dân số Hàn Quốc dự báo giảm xuống ngưỡng 37 triệu dân sau 50 năm. Trước tình trạng tỷ lệ sinh thấp ngày càng nghiêm trọng, dân số Hàn Quốc được dự báo sẽ giảm xuống mốc 37 triệu người sau 50 năm nữa. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 9 tháng 12 dự báo, cho tới năm 2070, dân số Hàn Quốc sẽ giảm 14 triệu người so với hiện nay, còn 37,66 triệu người. Dân số sẽ duy trì mức giảm bình quân 0,1% trong vòng 15 năm tới. Sau đó, tốc độ giảm sẽ ngày càng nhanh hơn, đến năm 2070 sẽ giảm 1,2% một năm. Cục Thống kê Quốc gia cho biết, nếu đúng theo như dự báo trên, trong năm 2070, số trẻ sơ sinh chào đời cũng sẽ dừng ở mức 200.000 trẻ, trong khi số người tử vong sẽ là 700.000 người. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số cặp kết hôn và tỷ lệ sinh đều đang giảm. Người nước ngoài nhập cư cũng giảm, nên thời điểm giảm của tổng dân số, bao gồm cả người nước ngoài, được đẩy sớm hơn tới 8 năm. Một quan chức Cục Thống kê Quốc gia cho biết, với xu hướng giảm kết hôn như hiện nay, trong vòng 3 năm tới, tổng tỷ xuất sinh của Hàn Quốc những năm 2020 sẽ giảm mạnh so với ước tính của năm 2019. Tỷ lệ già hóa dân số cũng ở mức nghiêm trọng. Tỷ lệ dân số trên 65 tuổi hiện đang ở mức 16%, được dự báo sẽ vượt ngưỡng 30% vào năm 2035 và 46% vào năm 2070. Đặc biệt, dân số trên 85 tuổi sẽ tăng gấp 7 lần so với hiện tại, chiếm tới 14% tổng dân số. Ngược lại, dân số là trẻ em dưới 14 tuổi sẽ giảm xuống chỉ bằng 45% so với hiện nay. Dân số trẻ giảm, dân số già tăng, gánh nặng chi phí chăm sóc người cao tuổi cũng sẽ tăng theo. Số người cao tuổi mà 100 dân số trong độ tuổi lao động phải chu cấp tại Hàn Quốc sẽ tăng từ 22 người năm 2020 lên 101 người vào năm 2070, tức gấp hơn 4 lần so với hiện tại. Có nghĩa là cứ một người trong độ tuổi lao động lại phải chăm sóc một người cao tuổi. Theo đó, sau 50 năm nữa, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia có gánh nặng chi phí chăm sóc người cao tuổi cao nhất trong số các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Vấn đề cấp thiết hiện nay là chính phủ cần phải thảo luận về việc sửa đổi chế độ phúc lợi xã hội, bao gồm cả vấn đề tuyển dụng người cao tuổi và lương hưu. Tuyến tàu khách Incheon Jeju được nối lại sau 7 năm thảm họa chìm tàu Sewol. Đã 7 năm trôi qua kể từ sau thảm họa chìm tàu Sewol 16 tháng 4 năm 2014, nỗi mất mát to lớn làm thức tỉnh toàn bộ xã hội Hàn Quốc về vấn đề an toàn. Tuyến tàu khách du lịch Incheon Jeju đang chuẩn bị được nối lại sau 7 năm gián đoạn. Chiếc tàu khách cỡ lớn xuất hiện tại cảng Incheon, có thể chở hơn 800 hành khách và hơn 400 chiếc xe ô tô con, sẽ chạy một tuần 3 chuyến từ Incheon tới đảo Jeju bắt đầu từ ngày 10 tháng 12. Giám đốc Sở Hải Dương và Thủy sản thành phố Incheon Hung Chung Úc khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để quản lý an toàn chuyến tàu khách Incheon Jeju, đặt ưu tiên hàng đầu vào việc kiểm tra an toàn, đào tạo tập huấn cho thuyền viên. Khu vực gần Menkol thuộc huyện Jinto, tỉnh Nam Jola, địa điểm xảy ra vụ chìm tàu là con đường đi tắt tới đảo Jeju, nhưng luồng nước chảy rất xiết và rất mạnh. Để đảm bảo an toàn, chiếc tàu mới sẽ đi theo con đường khác tránh luồng nước dữ này, mất thêm 20 phút hành trình. Tuyến đường mới sẽ không đi xuyên qua mà men theo rìa ngoài của kênh Menkol, sử dụng phương thức phân luồng lưu thông. Một trong các nguyên nhân bị chỉ ra là dẫn tới thảm họa chìm tàu Seaworld là bởi do tàu bị mất cân bằng do chở quá nhiều hàng hóa vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Tuy nhiên, chiếc tàu mới được tính toán tải trọng theo thời gian thực ở từng vị trí khác nhau trên tàu, báo hiệu liệu tàu có khả năng tự phục hồi cân bằng nếu bị nghiêng hay không. Trưởng nhóm phát triển công nghệ thông tin thuộc Hiệp hội Vận tải biển Hàn Quốc cho biết, hệ thống theo dõi tình hình chở hàng hóa trên chiếc tàu mới sẽ giúp xác định chiếc tàu có duy trì trạng thái tối ưu hay không. Nếu hạng mục nào cần thay đổi, thì sẽ tự động thông báo ngay với người thao tác. Như vậy, 7 năm sau thảm họa chìm tàu Seaworld, chiếc tàu mới chuẩn bị xuất phát, khắc ghi bài học quan trọng nhất về vấn đề an toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.